Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý vị thức giả, chư tăng chư ni và nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta vẫn còn tiếp tục phẩm phổ môn kinh Đại thừa Diệu pháp Liên Hoa của đạo tràng Diệu pháp Liên Hoa khóa thứ bảy, năm thứ bảy của khóa bảy. Thưa với quý vị, nếu nói phẩm phổ môn á, thì chúng ta cũng không biết tới chừng nào chấm dứt. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thể là tóm lược đại cương những nét chính của phẩm phổ môn, và tuần sau ta lại quay lại tóm lược về chữ Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, tức là cái đề, rồi chúng ta chuyển sang phẩm kinh khác. Tuần sau chuẩn bị cho ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên chúng ta giảng một bữa nữa thôi. Thực ra nếu chùa Quán Thế Âm, chúng ta chỉ tu hạnh nguyện Quán Thế Âm và chỉ giảng giải Quán Thế Âm thì cũng phải lộ chừng 15-20 năm như thế. Giảng giải tới đâu, tu trì tới đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được một sự kết quả rất là khả quan. Nhưng ở đây nhiều hành giả đã tu qua nhiều phẩm kinh hoặc nhiều pháp môn khác nhau, cho nên đến phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta dừng lại đây hơi lâu một chút để quý vị rút cái kinh nghiệm. Vì chúng ta học bao nhiêu cũng không hết cái ý nghĩa và cái cách tu trong phẩm kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Một điều rất vui mừng cho đạo tràng là bài thơ vừa rồi về Quán Thế Âm Bồ Tát trong phẩm phổ môn thì chúng tôi rút và sắp đặt lại để nhờ nhạc sĩ phổ nhạc. Tôi nghĩ là không cách nào phổ được. Cái này chúng tôi ung đúc nay trên 15 năm rồi. 7 năm trước của đợt 1, khi chúng tôi trình bày qua phẩm phổ môn thì đến cái chỗ mà chơn quán, thanh tịnh quán đó, chúng tôi nó bí. Hồi đó 2 giờ khuya rồi, nhưng mà không tìm ra, nó không bùng ra cái nghĩa để sáng ngày giảng. Cho nên tôi ngồi tôi mới nhịp nhịp ấy, và tôi hát nhẹ nhẹ, tôi đọc nhẹ nhẹ theo: chơn quán thanh tịnh quán, chơn quán thanh tịnh quán, chơn quán thanh tịnh quán. Đọc như vậy để lấy cái ý cho nó bừng lên. Bừng lên chơn quán là sao, thanh tịnh quán là sao. Bởi vì trong cái quán nó có rất là nhiều ý nghĩa. Bên quý vị thường nghe là tạng thông biệt viên, tạng giáo thì quán khác, thông giáo thì quán khác, biệt giáo thì quán khác, mà viên giáo là quán khác. Vậy thì phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát này có quán dung theo 4 cái giáo kia hay không? Cái này nếu quý vị lên cao, chúng tôi sẽ mổ xẻ cái từng chỗ một, cho nên đến đó nó bí. cũng không thấy cái kinh sách nào trình bày, đọc hết rồi, hoặc là mình chưa có dịp đọc. Thành ra tới đó nó biết, chúng tôi mới ngồi đọc chân quán, thanh tịnh quán. Rồi bỗng nhiên ấy, cái nhạc á, đâu trong đầu nó nứt ra, cái tôi bắt đầu tôi hát khe khẽ: chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lên. À, tôi nói sao cái này phối nhạc hay à? À, sao mà anh phối nhạc? Bắt đầu rồi đó, cái tôi ngồi cứ hát khẽ khẽ một mình: chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lên, bi quán và tư quán. Đó. Rồi tôi đảo qua một vài đoạn thì tôi nghĩ là trong kinh có nhạc, tại sao các nhạc sĩ không phối nhạc? Là vì các nhạc sĩ những cái lời văn mà nó khô như vậy, người ta rất ngại phối nhạc. Cái lời văn nào, lời thơ nào mà có một chút cái họa trong đó, trung thi hữu họa đó, và có nhạc nữa thì người ta mới phối nhạc được. Và nhạc á, với lại thơ với lại họa nó liên quan với nhau nhiều hơn là ý. Còn á, nếu mà nặng tái ý chờ ý á, thì nhạc nó không có cái hồn, nó không có hồn âm nhạc. Hơn nữa là bằng những lời như vậy là những lời kinh, nó thuộc là thuật ngữ. Chân quán á, dịch ra không được, dịch ra nó mất hay. Thanh tịnh quán dịch ra nó mất hay. À, mà để như vậy là âm nho, cho nên nhạc sĩ không phổ. Từ đó tôi, gặp rất nhiều nhạc sĩ mà cũng không ai phổ hết. Cho nên cái hôm tối đó tôi ngồi đang chuẩn bị chấm dứt phẩm phổ môn, mà năm nay là đã là từ cái ngày mà khởi ra đó tới nay là gần 17-18 năm rồi. Mà nếu đời mình không thành công thì không ai tiên phong đi vào cái ủi vào trong một cái núi đá khổng lồ, cái núi đá cố chấp, là người ta quyết nghe cái nhạc trong cái lời êm đềm, chứ không bao giờ nghe nhạc trong một cái câu kinh mà nó khô queo, khô quốc. Đã, cho nên tôi nhất quyết. Vì vậy cho nên tôi mời một nhạc sĩ đến, và tôi với nhạc sĩ đã ngồi, tôi hát thử những cái trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi sắp lại cho nó theo lớp, thì nhạc sĩ đó nó trong này chỉ sửa một vài chữ thì có thể được. Sáng ngày tôi chép vội vàng quay vi tính và gửi cho quý vị mỗi người một bản, vì nhạc sĩ đã hứa với chúng tôi là 3 hôm sau sẽ trở lại cùng với một nhạc sĩ thứ hai nữa để phổ xong bản nhạc. Cuối cùng nhạc sĩ đó về đọc cái chịu không nổi, tránh tôi mất. Thành ra mãi cho tới chiều thứ sáu thì một nhạc sĩ khác mới nói là tôi được nhận cách nay 2 đêm rồi mà không cách gì phổ được hết, hôm nay tôi gặp thầy. Tôi nói như vậy thì bỏ cái đoạn trên đi, 4 câu trên bỏ đi. Đã, và bắt đầu tôi ngồi tôi hát nhẹ nhẹ theo cái nhịp để lấy hứng. Và nhạc sĩ Quy Thi Ca mới nói không cách gì được thầy, ít nhất là 1 tháng. Tôi nói biết đâu Bồ Tát Quan Thế Âm phù hộ cho anh, gia hộ anh, thì anh về trong một đêm có lẽ làm xong. Anh về rồi cũng mắc bận việc, cho nên suốt một ngày thứ bảy và một đêm thứ bảy, 12 giờ đêm một hôm mới xong. Và sáng ngồi chép lại chưa kịp vi tính thì đem tới chúng tôi là 12 giờ trưa nay. Và 12 giờ trưa nay chúng tôi đưa vào cái phòng về photo, chúng tôi photo ra cái bản nhạc. Bây giờ ở tại đây trong đạo tràng này là có 100 bản như thế này, độ chừng 1 giờ nữa thì có thêm 100 bản nữa. Tôi nhất quyết là chiều hôm nay phải tập cho bằng được cái bản nhạc này. Hay dở chúng tôi chưa nói, có nhạc hay không có nhạc chúng tôi chưa nói, nhưng mà nó đã vào quy tắc để quý vị tập hát. tập hát để Chủ nhật tuần sau hát cung dường vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cái nguyện của chúng tôi như vậy. Nếu mà hôm nay photo kịp, chúng tôi sẽ photo 500 bán. Nhưng mà vì ở trong này là viết tay, cho nên chúng tôi chỉ photo 200 bán thôi. Tuần sau chúng tôi sẽ photo 500 bán. Để cho quý vị khi hát được rồi thì về nhà dạy cho người khác hát. Và cứ như thế làm cho cái tiếng hát từ trong kinh phổ cập vào trong cái giới tín đồ. Người ta biết đem câu ca dao để mà phổ thành ra nhạc, đem theo những cái tiếng dân ca để phổ thành ra nhạc, thì tại sao chúng ta không đem kinh ra phổ thành nhạc? Con cóc, con chằn hiu, con ếch, những cái âm ba của nó mà người nhạc sĩ ta còn phổ được thành nhạc, thì tại sao những âm ba trong kinh do Phật, do Bồ Tát, do chư hiền thánh tăng nói ra và các thầy tụng lên mà chúng ta không phổ nhạc? Cho nên nếu đây thành công thì đây là một cái bước đầu trong gian nan. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ yểm trợ cho chúng tôi, và quý vị là những người tri âm tri kỷ để ủng hộ chúng tôi tiên phong trong cái việc khó làm này. Nếu chúng ta thành công á thì rất là ích lợi. Ích lợi cái chỗ á là quý vị không cần phải học thuộc lòng. Quý vị có thể hiểu kinh á một phần nào, nhưng mà gia đình quý vị không hiểu. Gia đình quý vị hiểu nhưng mà các giới trí thức khác không hiểu. Người ta hiểu đạo Phật và phẩm phổ môn, cái phương pháp và hạnh tu của Bồ Tát Quán Thế Âm theo cái mẫu truyện là Quan Âm Thị Kính. Đã. Và đạo Phật chúng ta nó cũng bị bóp méo, nó cũng bị nô lệ, nó cũng bị lệ thuộc, hoặc nói cách khác hơn là bị cắt đứt bởi những thời đại của thế quyền. Thế quyền á, người ta làm quan làm vua, ta có quyền cắt bỏ những cái gì trong kinh, mà hầu hết á những người con Phật không có khả năng, không có khả năng để mà làm sống trở lại lời kinh Phật và ý nghĩa của giáo pháp, mà đa phần á vẫn cúi đầu và chịu chấp nhận cái sự cắt bỏ đó. Cái cắt bỏ đau đớn nhất của phẩm phổ môn là chữ thế. Cho nên bây giờ trong nhân gian có chỗ gọi là Quán Âm, có chỗ là Quán Thế Âm, nhưng mà hầu hết đa phần là Quán Âm. Chữ quan với chữ quán hai chữ khác nhau. Quan là mở con mắt ra mà nhìn, quán là nhắm con mắt lại mà nhìn, hai chữ khác nhau. Cho nên nếu nói Quan Âm thì cắt bỏ của Phật giáo hết một nửa. Và Quan Âm không có nghĩa. Chữ quan mà quan có rê đó thì Quan Âm nó có nghĩa, mà chữ quan không có rê thì thêm chữ âm không có nghĩa, mà phải có chữ thế. Nhưng khổ thay, lời của Đức Phật, hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, kinh điển truyền lưu, khi truyền vào nước Tàu gặp thời cực thạnh của vua quan, và nhà vua đó là một nhà vua sùng bái đạo Phật, cho nên ông vua đó, cái chế độ của ông vua đó cắt bỏ chữ thế. Tại sao mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chặt hết khúc giữa ông, còn có cái đầu, còn có cái chân mà không có cái mình? Quán thì có, âm thì có, mà thế không có. Thành ra cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm bị chặt hết khúc giữa. Ai chặt? Đường Lý Thế Dân chặt, hay là quan quân, quan trí thức, giới trí thức của thời đó, hay giới tăng lữ thời đó chặt cái khúc giữa của Bồ Tát Quán Thế Âm? Chúng tôi nói tới đây quý vị chưa hiểu. Thời bây giờ nhà vua có cái tên nào á thì dân chúng á cử không dám gọi cái tên của ông vua. Vua nhà Đường, vị vua đầu tiên á, vua vị thái tổ của nhà Đường á, gọi là tên hiệu là Lý Đường Lý Thế Dân, Đường Lý Thế Dân. Lý, chỉ có Đường Lý Thế Dân là vua nhà Đường mới mang lót chữ thế, còn Bồ Tát thì không có quyền lót chữ thế, cho nên cắt bỏ đi một chữ thế, cho nên Bồ Tát Quán Âm. Sau này đọc Quán Âm nghe khó đọc cho nên Bồ Tát Quán Âm. Đức Bồ Tát còn bị người ta chặt khúc bỏ, huống chi là con người. Quyền thế, sức mạnh, bạo lực, muốn làm gì thì làm, muốn bắt người ta làm sao thì phải nghe làm vậy. Nhưng mà hậu thế chưa có ai vươn lên để mà phá vỡ cái bạo quyền một cách vô lý gì đó. Tự nhiên Bồ Tát Quán Thế Âm mất ngay chữ thế, còn Bồ Tát Quán Âm, Quán Âm rồi Quán Âm, rồi truyền sang Việt Nam. Bây giờ có nhiều ngôi chùa cũng đến lên tên là chùa Quán Âm. Quán Âm là sao? Và quý vị đọc cũng Bồ Tát Quán Âm, Mẹ Quán Âm. Quán Âm là sao? Mất đi chữ thế. Và tôi hỏi quý vị, tuần sau tôi mới trả lời. Quán thì tôi đã nói sơ qua rồi, tuần sau tôi sẽ nói lại rõ hơn một chút. Bây giờ tôi hỏi về chữ thế. Thế, quý vị hỏi, quý vị sẽ trả lời rằng thế là thế gian. À, là thế gian. Quán là quán xét, quán soi, quán chiếu. Quán chiếu cái âm thanh của thế gian. Quý vị đều hiểu như vậy, đều trả lời như vậy, đều tu hiểu như vậy. Vậy thì tôi hỏi quý vị, thế gian này, âm thanh thế gian này là âm thanh ở đâu? Âm thanh này của loài người, âm thanh này của loài vật, âm thanh này của mặt đất, âm thanh này của cõi trời dục giới, từ các cõi dục giới trở xuống, âm thanh này từ cõi trời sắc giới, âm thanh này của cõi trời vô sắc giới, hay là cả ba? Nếu cả ba, từ âm thanh từ cõi trời vô sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vậy thì âm thanh trong các cõi Bồ Tát có thuộc là loại âm thanh của thế gian không? Hoặc âm thanh của cõi Phật á, có thuộc về âm thanh của thế gian hay không? Hay là âm thanh của cõi Phật không phải âm thanh của thế gian? Có chữ thế chúng ta đã cắt bỏ mất rồi, thì còn tìm hiểu trở lại ý nghĩa của chữ thế là sao? Chưa tìm hiểu được chữ thế của trong ba chữ Quán Thế Âm của Phẩm Phổ Môn thì chúng ta không bao giờ tu để đắc được Quán Thế Âm. Nguy hiểm vô cùng, tai hại vô cùng. Như thế mà chúng ta không có thèm tìm hiểu, chúng ta cũng không cần tìm biết. Việc này chúng tôi gác lại, và tuần sau, tuần cuối cùng để giảng Phẩm Phổ Môn cho cái kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 9, chúng tôi sẽ nói một buổi sau cùng để quý vị nắm cái tấm quát, và tối thiểu chúng ta cũng phải có một cái gì, cái cơ bản để chúng ta hiểu một cách mờ mờ, rồi chúng ta khỏi làm sai lạc của cái sự ý nghĩa của cái chữ thế. Thế gian, thế gian này ở đâu, chỗ nào là thế gian, và quán á, quán làm sao, thông quán, quán làm sao, tạng quán, quán làm sao, thông quán, quán làm sao, biệt quán, quán làm sao, viên quán, quán làm sao. Quý vị đừng có nghĩ là đạo Phật nó dễ nuốt, dễ trôi và dễ hiểu, đừng nên chủ quan, khó lắm. À, rồi Bồ Tát Quán Thế Âm, cái quán này quán làm sao? Nhiều đạo hữu á, học sơ sơ rồi đi cải lý. À, quán á, là nghe làm sao chứ? Nghe là nghe làm sao? Và mình làm sao để mình gọi là mình biết quán chứ? có một bức thư gửi chúng tôi trước khi tôi đến bàn giảng, thắc mắc rằng: thưa thầy, phố môn, phố thì rộng cùng khắp, môn là cửa, tất cả tam giới vốn nó không cửa, không nhà có đâu có cửa, vậy thì cái cửa này là cái cửa nào? Câu hỏi hơi hóc búa chơi sao không? Vị nào ở đây thông uyên Phật pháp trả lời giùm tôi câu hỏi đó chứ, giúp chúng tôi cái. Môn là cửa rồi đấy, nhưng mà tam giới không có nhà thì làm sao có cửa? Thế thì cửa nó ở đâu? Tôi chờ đợi để đạo tràng trả lời giùm câu đó. Có cửa không hay không có cửa? Cái câu hỏi đặt ra đúng hay sai? Hồi giờ quý vị nghe phổ môn, cứ phổ môn là các cái cửa nào cũng cùng khắp hết. Vậy thì cái cửa này ở đâu? Không ai trả lời hết. Đáng ra thì để tuần sau, nhưng hôm nay tôi nói sơ lược để quý vị nắm bắt những cái đại cương, để rồi bây giờ từ nay cho tới cuối năm bộ kinh Pháp Hoa sẽ được tóm kết xong cuối năm. Càng đi lên cao bộ kinh nó càng khó, càng đi sâu chừng nào, cuối năm chừng nào thì cái giáo pháp nó càng thấm sâu, cho nên đòi hỏi một cái sự kiên trì, và nói cách khác là chúng ta không thể dùng trí để mà phán quyết những lời ở trong kinh, mà chúng ta phải chiêm nghiệm, phải trầm tư để nó có cái chút nào gọi là tuệ thì chúng ta mới hiểu nổi. Bởi trí tuệ không phải là kiến thức chất đống, bởi trí tuệ không phải là trí thức chất đống. Anh chất đống một nhà kiến thức thì anh chứng là những người trí thức mà thôi. Còn chất một nhà kiến thức đi nữa cũng không bao giờ thành người trí tuệ. Và kinh đến đây chúng ta phải đòi hỏi chút trí tuệ thì chúng ta mới hiểu nổi. Còn nếu như 7 năm vừa qua thì quý vị cũng đến đây nghe rồi về trả lại cho thầy thôi, trả lại cho đạo tràng thôi. Hoặc là thỉnh thoảng quý vị nhớ một vài chuyện gì vui vui trong đạo tràng cho vui. Cho nên hôm nay trong đạo tràng sẽ chia làm hai hạng: một hạng người nghe để bừng tuệ, và một người nghe hạng người nghe để cho nó giải cái phiền muộn, tức là mua vui thôi, nghe thì nghe vậy thôi cho nó thấm thì đâu. Nếu có này nữa là để dành cho kiếp sau. Cho nên chúng tôi không ngại nếu cứ giảng rà như 7 năm về trước á, thì biết chừng nào đạo Phật có một cái căn bản để mà chúng ta nhìn vào đời, đạo Phật chừng nào có một cái tầm vóc để cho các nhà đạo học và các nhà khoa học họ nhìn vào họ không mỉm cười, đạo Phật biết chừng nào có một cái thế đứng của nó, để rồi trong chính trong hàng ngũ đạo Phật á, không nhìn để cúi đầu mà khâm phục khoa học, mà biểu môi và nhổ nước miếng đối với đạo học, đối với đạo Phật, đối với đạo đó. Cho nên bắt buộc chúng tôi trong một thời buổi học như thế này, chúng tôi chia làm hai: một nửa là cho giới bình dân để cho các vị thấy được tắm mát trong biến pháp mênh mông, và một nửa dành cho giới thức giả để quý vị thấm sâu vào và bừng tuệ mà hầu thấy rõ những cái gì nó quyền bí nó sâu xa, nó bất khả tư nghì, không thể tư nghì được, mà chỉ dùng tuệ để mở khai và chứng đắc mà thôi. Cho nên trong những câu hỏi như thế này, chúng tôi cũng bắt buộc phải trả lời cho quý vị. Tuy rằng tam giới nó không có cửa, nó không có nhà, nhưng mà nó có đường, phải không? Đường gì? Lục đạo, ha. Quý vị biết lục đạo là gì không? Sáu con đường. Sáu con đường gì biết không? Con đường đi về cõi trời, con đường đi vào cõi thần, con đường đi đầu thai làm người, con đường đi vào địa ngục, con đường đi làm ngạ quỷ, con đường đi làm súc sanh. Sáu con đường đó phải qua cửa chứ, qua cửa ngọ môn chứ. Và trong mỗi chúng sanh á, mỗi chúng sanh đều có một cái cửa riêng của cái từng người đó. Cho nên pháp nào nó có thể ngăn ngại cõi này mà xoay thủng cõi khác, pháp nào có thể chiếu sáng cõi kia mà không chiếu sáng cõi nọ. À, riêng Phổ Môn và cái sức quán của Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì không có ngại bất cứ một cửa nào hết, một nẻo nào hết, chỗ nào Đức Quán Thế Âm vẫn xuyên thủng, vẫn soi sáng cùng khắp, không có cái cửa nào mà ánh sáng Quán Thế Âm không quán chiếu. Bởi vì Đức Quán Thế Âm và những người học trò của Đức Quán Thế Âm, những người học theo hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, khi nhìn một sự việc không phải mở mắt mà nhìn, mà nhắm mắt mà nhìn. Bây giờ quý vị cứ làm một bài thí nghiệm, mở mắt ra nhìn thẳng ngay trước mặt quý vị, quý vị thấy những gì? Thấy tượng Phật, thấy đạo tràng, thấy chúng tôi hết. Nhưng mà quý vị nhắm mắt lại coi, quý vị nhìn coi, quý vị thấy ở nhà của quý vị, quý vị thấy sở làm của quý vị, quý vị thấy cầu Trường Tiền, vì năm ngoái quý vị đã đi qua cầu Trường Tiền, quý vị thấy Hà Nội, à, vì hôm mùa an cư quý vị đã đi về Hà Nội, đi tất cả 8 tỉnh ở Hà Nội, ở miền Bắc quý vị thấy hết 32 tỉnh mà mùa an cư quý vị đã đi từ Bắc đến Nam, nhắm mắt lại thấy hết. Vì đây là quán chứ không phải là quan. Nếu mở mắt ra quan sát á, thì bị chướng ngại bởi những cái cửa. Còn nhắm mắt mà quán chiếu á, thì không cửa nào mà không thấy. Cho nên sở dĩ chúng ta mở mắt ra nhìn con gà bị cắt cổ, cho nên chúng ta mới quan sát. Vì vậy cho nên chúng ta ăn được thịt con gà. Chúng ta nhắm mắt lại để quán chiếu con gà bị cắt cổ, thì chúng ta sẽ thấy từ nguyên nhân con gà này sẽ bỏ con nó. Và các chúng sanh khác cũng như thế. Ở trong cõi trần tục này có hai hạng. Một hạng thứ nhất á, là ăn thịt chúng sanh để tăng trưởng cái tham sân si, nhất là sân. Và hạng thứ nhì là một hạng chúng sanh chịu cúi đầu để hạng thứ nhất ăn thịt mình và oán hận, rên thiết khóc than sự bất công bằng. Từ đó sinh ra hai loài chúng sanh, một loài chúng sanh ăn thịt của loài chúng sanh kia, và loài chúng sanh kia cúi đầu để cho loài chúng sanh này ăn thịt loài chúng sanh khác. Đức Phật đem lại công bằng, cho nên khuyên chúng sanh và chúng sanh đừng nên ăn thịt lẫn nhau. Đó là pháp quán, nhắm mắt lại mới thấy được những điều đó. Nhắm mắt lại mới thấy cái chiến trường thất nó lớn như thế nào, và cái chiến trường thất nó đã giết bao nhiêu ngàn triệu tỷ tỷ sinh mạng. Một nhà chỉ có một cái tấm thất thôi. Chúng ta Việt Nam 70 triệu người, ít nhất là cũng có 40 triệu gia đình, đem 30 triệu thôi, 30 triệu tấm thớt kết lại, coi cái bãi chiến trường thớt nó bao lớn, và cả thế giới 4 tỷ người đem chừng 1 tỷ cái tâm thức kết lại thứ cái bãi chiến trường đó nó bao lớn. Và mỗi ngày bầm trên cái bãi chiến trường đó bao nhiêu nhân loại kêu gọi hòa bình, nhưng mà nhân loại không kêu gọi ngưng cái chiến trường thất, chỉ có Đức Phật mới kêu gọi ngưng cái chiến trường thất mà thôi. Quán là như thế đó. Còn mở mắt ra nhìn là quan. Vậy mà trong hàng Phật giáo chúng ta từ trước đến nay vẫn học quan âm mà không bao giờ biết quán âm. Và quan âm á, quan âm á là chỉ biết học quan âm, và thế gian âm thanh có thế gian, quan âm không có tiếng thế gian thì sao gọi là quan âm? Cho nên quan thế âm, quan trạc rời, quan thế âm. Vậy thì thế, thế là cái thế gian âm á ở chỗ nào? Vị nào bây giờ trả lời tôi ngay bây giờ đi, thì tôi sẽ ghi trong cái sổ điểm của quý vị là 40 điểm trên 20 điểm, tức là trên cái luật định đó. Luật định là 20 điểm trên 20 điểm là tối đa, nhưng ở đây tôi xin phép luật định là tôi ghi 40 điểm trên 20 điểm. Vậy thì cái tiếng của cõi Phật á có phải là tiếng thế gian không? Tiếng thuộc cảnh giới Bồ Tát á có phải tiếng của thế gian không? Trong cái thập địa Bồ Tát, từ sơ địa tới thập địa, nó có phải tiếng thế gian không? Dạ. Nếu nó phải thì sao là phải, nếu nó không thì sao là không? Chúng ta chưa chuyên thông thì làm sao chúng ta có thể quán thế? Thế không quán được thì làm sao mà độ thế? Thế không độ được thì sao gọi là đạo cứu khổ? Bản thân mình chưa cứu được mình thì cứu ai? Bây giờ cứ ngồi kêu gọi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tới cứu mình thì ai cứu người khác? Những câu hỏi được đặt ra để cho hàng đệ tử của Đức Phật trả lời, để cho học trò của Bồ Tát Quán Thế Âm trả lời. Hỡi những vị trưởng tử Như Lai, hỡi những người đã bỏ đời xuất gia, phát thệ nguyện cứu đời, thì các người đã thấy rõ như thế chưa? Hỡi những người tại gia cư sĩ, hai đứa con cưng nhất của Đức Phật, đó là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, thiện nam tử và thiện nữ nhân của Đức Thế Tôn. Các người đã bước vào đời, các người đã khoác trên vai một cái màu áo Phật tử, đệ tử của Đức Phật. Các người nghĩ gì vào cái tiếng âm thanh của thế gian? Âm thanh của thế gian nó ở đâu? Ở đâu có âm thanh thế gian? Và tiếng kêu cứu như thế nào? Và các người đã tự cứu được mình chưa? Hay đã cùng với hàng ngũ của Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng với hàng ngũ siêu xuất thế gian, cùng với hàng ngũ chư tăng để tập trung vào mà cứu thế gian? Thế gian này ở đâu, chỗ nào để cứu? Chúng ta không thông cho nên chúng ta không làm. Tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng, quý vị thấy chưa? Cho nên không ai tiên phong, không ai hăng hái, không ai hết nhiệt tình để thấm vào cái chỗ quán thế. Khi không quán thế mà là trị thế thì thế loạn. Khi không quán thế mà sắp đặt việc thế thì thế xảy ra chiến tranh, thế xảy ra đổ vỡ, thế xảy ra điêu tàn, và lớp lớp chồng chồng từ ngàn trước đến ngàn sau vẫn như thế. Cho nên Đức Phật đi từ tận nguồn gốc, nhưng than ôi, những người con của Đức Phật không hề nghĩ đến, hoặc có nghĩ đến cũng nghĩ với tư tưởng đại thừa là khi nào mình đau khổ niệm Quán Thế Âm để Quán Thế Âm tới cứu mình mà thôi. Than ôi, chấm than và chấm than, than ôi. Bởi vậy cho nên đạo Phật mỗi ngày bị người ta hiểu lầm, đạo Phật mỗi ngày bị ta làm văn, ta nhạo báng Lan và Điệp thất tình rồi đi tu, vô trong chùa rồi còn nước mắt dắng nước mắt dài, rồi người tình đến coi cổng chùa rồi cắt đứt dây chuông. Cho nên người ta hiểu đạo Phật không phải là hiểu lầm đâu. Ta nhìn qua trạng huống của những người con Phật, những người cầm bánh, cầm nắm cái sứ mạng chuyển lăng bánh xe pháp, những người phát thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và làm cái nhiệm vụ là hộ pháp. Thang ôi, những vị hộ pháp khi tư tưởng chưa thông, khi chưa đi vào quán thế thì làm sao mà cứu thế, làm sao mà độ đời? Đời không độ được thì làm sao độ mình? Mình không độ được làm sao độ đời? Đời không độ được làm sao độ mình? Mình không độ được làm sao độ đời? Nó là như thế. Không học giỏi làm sao giàu có? Không giàu có làm sao học giỏi? Không học giỏi làm sao giàu có? Nó như thế, nó lẫn quẩn như vậy. Cho nên độ đời và độ mình hai cái không là hai. Cái đó là cái quán của Đức Quán Thế Âm. Cái quán của Đức Quán Thế Âm á, quán siêu đẳng hơn trên là tạng quán hay là thông quán hay biệt quán hay viên quán. Tạng hay thông, biệt hay viên vẫn còn nằm trong cái cấp quán thấp hơn. Tôi có thì giờ tuần sau tôi sẽ giải thích sơ qua về cách quán của tạng, cách quán của thông, cách quán của biệt, cách quán của viên. Phần này nghe nó hơi nhức đầu một chút, nhưng tối thiểu quý vị phải có một trình độ hiểu biết như thế. Hôm nay chúng ta dành thì giờ để mà đúng 4 giờ chúng ta học hát bài hát Quán Thế Âm, đồng hát à, chúng ta đồng ca bài hát Quán Thế Âm, nhạc phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thuộc đi, rồi tuần sau chúng tôi sẽ giải thích Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có thì giờ tôi sẽ giải thích luôn là phổ môn phẩm, sao là phổ, sao là môn, sao là phẩm nè, sao là quán, sao là thế, sao là âm. Còn đến đây chúng ta đã hết 10 tuần rồi, nhưng mà có nhiều vị chưa nắm được thế nào là quán, thế nào là thế, thế nào âm, và cái thế là thế gian, thế gian nó có từng mức ở đến đâu. Cái tập này năm 1981, sau khi chúng tôi đã giảng khóa thứ nhất về kinh Pháp Hoa, và cuối năm chúng tôi tóm lược cái một năm giảng lại thành 28 phẩm. Tôi định 82, đây hình là 80. Một chín tám mươi đúng không? Năm Canh Thân 1980, chúng tôi khi giảng rồi thì chúng tôi ra tập này để rồi để năm 81 đi vào khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5, khóa 6 và khóa 7. Mỗi khóa chúng tôi đều có bài, đều có tập. Rồi tôi rời ở đây ra đi 7 năm. 7 năm á, tôi chờ đợi cho có một hoa sen đến nở. Công trình chúng tôi đã trồng sen 7 năm. Nhưng mà than ôi, có cái dạng mờ mờ thôi, có cái dạng mờ mờ có, nhưng mà những cây sen đó chưa nở hoa. Nếu mà không có hắn á thì chúng tôi trở lại thành phố và trở lại đạo tràng, có lẽ chúng tôi không bao giờ nghĩ tới diệu pháp liên hoa. Bởi vì Đức Phật nói Bồ Tát á không hiểu được ý nghĩa của Pháp Hoa Kinh thì huống hồ gì những người phàm phu. Nhưng mà Đức Phật cũng có nói hỡi những vị Bồ Tát hữu danh từ muôn phương đến hoặc từ ở phương này, ta không truyền Pháp Hoa Kinh cho các ngài. Bởi vì Đức Phật nói rõ Bồ Tát không hiểu nghĩa của Pháp Hoa Kinh mà. Vậy thì Đức Phật truyền pháp qua kinh cho ai? Truyền Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quan Kinh cho ai? Truyền cho hàng Bồ Tát tầm được địa giẫm xích, những vị Bồ Tát vô danh không tên không tuổi từ đất vọt lên, lớp lớp trùng trùng. Cho nên trong cái vô danh, trong cái không tên tuổi đó, vẫn có những người hiểu hoặc là nuốt được, hoặc nhai được, hoặc sống được với pháp Hoa Kinh. Vì thế cho nên khi chúng tôi đi cách đạo tràng, cách thành phố, cách giáo hội, cách bè bạn bạn đạo, chúng tôi đi vào trong núi sâu và lang thang khắp nẻo đường của quê hương xứ sở. Tôi không đi ra nước ngoài là vì tôi còn hạnh nguyện ở lại đây với bà con và với pháp Hoa Kinh. Bởi vì chỉ có Việt Nam miền Nam á, hoa sen mới nở bốn mùa, còn miền Trung á, với miền Bắc hoa sen cũng chỉ nở một mùa mà thôi. Mặc dù tôi là dân miền Trung nhưng tôi đã lấy quê hương miền Nam là làm quê hương thứ hai, và tôi nguyện chết sống trên quê hương của hoa sen nở bốn mùa để chúng tôi làm sao cho hoa sen này được nở. Hoa sen của dưới đất á, thì nở bốn mùa, mà hoa sen trong con người thì phải nở bốn màu: thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu. Cho nên vì lời nguyện đó, thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, vung cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình. Nhất định phải vung cho sen ở đây nở, nở bốn màu. Kiếp này, đời này làm chưa được, kiếp sau, đời sau, đầu thai trở lại, nhất định phải vung cho sen miền Nam, những con người sống trên đất miền Nam, đất mà có bốn mùa sen nở. Nơi đâu sen nở bốn mùa, Việt Nam Đồng Tháp nắng mưa trọn tình. Chẳng những Đồng Tháp mà tất cả các tỉnh miền Đông miền Tây của Nam Việt Nam đều là sen nở bốn mùa. Cho nên không còn đâu hơn, tôi chỉ chọn đất này là làm đất, là nơi thánh địa, và nguyện xả thân này không ai theo, một mình tôi âm thầm trong bóng tối chúng tôi vẫn làm. Cho nên khi trở lại thành phố, trở lại với bè bạn, trở lại với đạo tràng, trở lại với giáo hội, trở lại với tất cả Phật tử tăng ni, thì tôi một mình cô đơn dựng lên đạo tràng, trăm khó ngàn khăn, nhưng thà rằng mất mạng không có bao giờ để mất hạnh nguyện, thà rằng mất thân mạng không bao giờ để mất tuệ mạng. Cho nên dù gặp khó khăn nào, chúng tôi cũng nhất quyết dựng đạo tràng trở lại. Vì cách nay 7 năm ở đây đã có đạo tràng, và trong hiện đời này không có ai có thể qua Bồ Tát Quán Đức trong pháp Hoa Kinh, mà tôi là trưởng tử của Bồ Tát Quán Đức, không lý do gì tôi đắp phá bằng cái pháp Hoa Kinh ở đây mà tôi không truyền. Nhưng những năm đầu tôi chưa truyền pháp Hoa Kinh là vì phải xây dựng từ cơ bản. Cơ bản 5 năm, năm thứ nhất là về thân, năm thứ nhì về hơi thở, năm thứ ba về ý, năm thứ tư về mạt na a lại gia, và năm thứ năm là vô nhiễm thế, tức là Imala thức, tức là vô thức. Đã, cái thức thứ 9 trong cái của con người, giữa thức và trí, nó đứng chính giữa, đứng đây, một là sang qua trí, hai là lộn nhào trở lại với thức. Cho nên qua năm thứ 5 là năm vô nhiễm thế, là năm vô thức thế. Đến đây chúng tôi thấy trong đạo tràng đã rơi khá nhiều, còn lại quá ít, và chúng tôi cũng không thực hành được toàn bộ toàn vẹn của 5 năm học của năm thức, năm cái thức thế. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn kéo dài sang qua để trở lại pháp Hoa Kinh. Không biết chúng tôi sang năm còn tiếp tục hay không, nhưng nguyện chúng tôi là năm ngoái và năm nay chỉ 2 năm pháp Hoa Kinh mà thôi. Vì nguyện như vậy cho nên năm nay đến những tháng cuối cùng, chúng tôi nguyện phải nhả hết những cái gì mà quý vị đang cần thiết, những cái gì mà nó còn u uẩn, nó làm cho quý vị nghẹn lối, nó làm cho quý vị còn ngờ vực đối với đạo Phật, ngờ vực đối với giáo lý của Đức Phật. Giáo lý Đức Phật như vậy có thiệt hay không, có hay không, có được Bồ Tát Quan Âm cứu hay không, có được cái mình niệm á, mà cái dao nó gãy từng đoạn hay không. Miệng thì niệm, miệng thì tụng, tay thì gõ mõ, mà đầu vẫn còn nghi ngờ. Cho nên tôi nguyện giải hết những nghi ngờ, phá cái nghi, phá lưới nghi trùng trùng, để quý vị khai thông mà quý vị nhập vào Phật đạo. Cho nên những ngày tháng cuối cùng của đạo tràng khóa 7 này, chúng tôi buổi chiều tôi không chia cho các thượng tọa, các hòa thượng khác, các ngài giảng buổi sáng, giảng buổi tối thứ năm, còn chiều chủ nhật hoặc hoàng lắm tôi đi đâu xa thì tôi mới rời cái đạo tràng buổi chiều. Mục đích là tôi nhả ra được những gì trong tim túy chúng tôi, trong đời sống chúng tôi đã thực nghiệm, đã trải qua, hoặc là đã có liễu thông một chút nào đó, để phơi bày ra để cùng với quý vị mà quý vị bổ cứu cho, để nó trở thành ra một chuẩn xác. Còn Pháp Hoa Kinh thì không có ai có quyền gọi là hiểu Pháp Hoa Kinh, cũng không có ai nó có quyền là tôi giỏi Pháp Hoa Kinh, cũng không ai nó có quyền là tôi là ông Tổ Sư Pháp Hoa Kinh. Vì ông Tổ Sư Pháp Hoa Kinh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ai có giỏi chỉ qua một phần mà thôi, mà nắm được một phần tức là nắm được toàn phần, thông một là thông cảm tất cả, hiểu một là hiểu tất cả. Cho nên chỉ hiểu một trong một dạng đề nào đó, trong một câu nào đó, trong một phương thức nào đó, thì quý vị có thể thông và liễu ngộ toàn bộ kinh hoặc là toàn phẩm kinh. Cái nguyện tôi như thế, chúng tôi nghĩ như vậy, nói như vậy. Còn sự thiệt đạt đến đâu thì ở đây nó có hai cách. Một là do quý vị, hai là do cái cộng đồng. Nắm được một phần tức là nắm được toàn phần, thông một là thông cảm tất cả, hiểu một là hiểu tất cả. Cho nên chỉ hiểu một trong một dạng đề nào đó, trong một câu nào đó, trong một phương thức nào đó, thì quý vị có thể thông và liễu ngộ toàn bộ kinh hoặc là toàn phẩm kinh. Cái nguyện tôi như thế, chúng tôi nghĩ như vậy, nói như vậy. Còn sự thiệt đạt đến đâu thì ở đây nó có hai cách. Một là do quý vị, hai là do cái cộng đồng của Phật giáo, cộng đồng của những người con Phật trong hậu thế kỷ 20 được hưởng cái phước đức toàn vẹn theo trong kinh Bửu Tích đã nói hay không. Cuối đời mạt pháp, đạo Phật sẽ được phục hưng trở lại. Bây giờ đây nghĩa là nó đã hơn cuối đời mạt pháp rồi, cho nên đạo Phật phải được phục hưng trở lại. Và khi phục hưng á, nó phải sáng chiếu gấp 1 tỷ lần khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dù có truyền trái nhưng mà trên xứ Ấn Độ mà thôi. Bây giờ đây khi phục hưng trở lại thì năm châu Á, Âu, Úc, Phi, Mỹ, nơi nào cũng có hình tướng của Đức Phật, của đạo Phật. Và khi Đức Phật còn tại thế thì những phẩm kinh này chỉ dán cho hàng Bồ Tát và hàng Thanh Văn mà thôi. Còn cái bây giờ đây, những phẩm kinh như thế này, những chuyện sâu màu như thế này được đem dán cho giới bạch y, giới cư sĩ tại gia. Như vậy thì sự phục hưng của này rất đáng để ý, rất đáng là vui mừng, rất đáng là vừa ý vừa lòng của tất cả chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư long thiên hộ pháp. Bởi vì cuối đời mạt pháp, đạo Phật sẽ được phục hưng trở lại. Chẳng những phục hoạt về mặt hình tướng mà còn kế cả về mặt nội dung. Đời nhà Lý là cái đời thịnh hành nhất, nhưng mà khi đến cái những cái nơi di tích của nhà Lý á, thì chúng ta thấy cái chùa Một Cột là cái chùa có lẽ là trong sử sách nhắc nhở nhiều nhất. Nhưng so cái ngôi chùa Một Cột của đời nhà Lý và một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ ở trong một cái làng nhỏ nhỏ thời này, thì cái chùa nhỏ nhỏ bây giờ đã vượt gấp 100 lần cái chùa Một Cột của đời nhà Lý. Như vậy thì quý vị đã biết chúng ta không nên thỏa mãn hoặc là vừa ý là đạo Phật đời Đinh Lê Lý Trần Lê đã phổ biến, đã mở mang, đã xây dựng. Xin thưa, chưa bao nhiêu đâu. Đừng nên vang bóng một thời, vì thời đó chỉ truyền và thiền mà thôi. Và thiền chỉ là một con mắt hay một trái tim của con người mà thôi, của đạo Phật mà thôi. Đạo Phật không phải chết cứng trên thiền, đạo Phật cũng không phải chết cứng trong tịnh độ, đạo Phật cũng phải chết cứng trong mật tông. Cho nên tuần rồi tôi đưa cái đồng hồ lên, tôi nói với quý vị, toàn bộ cái đồng hồ là cái đồng hồ, không phải cái kim dây là đồng hồ, không phải mặt kính là đồng hồ, không phải dây thiều là đồng hồ, không phải bộ máy là đồng hồ, mà toàn bộ đồng hồ là đồng hồ. Toàn thể các giáo pháp của Phật đã dạy trong 49 năm, đây là giáo lý của đạo Phật, không thể tách một phần nào mà nói đó là của đạo Phật. Vậy thì đời nhà Trần là đời cực thịnh nhất, chỉ chiến dương thiền mà quên đi tất cả những môn khác. Vậy thì sao gọi là đời nhà Trần là cực thịnh nhất ở trong lịch sử Việt Nam? Và tại sao chúng ta không dám vỗ ngực là trong đời kỷ nguyên cuối kỷ nguyên 20 này là đời cực thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam trên trái đất này, trên phần đất này? Là bởi vì quý vị không chịu học, không chịu tu, cho nên không dám nói. Nếu chịu học chịu tu và ai cũng đổ công ra học ra tu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền hãnh diện nói câu đó. Bởi vì bây giờ cái giới quần chúng á, đi theo đạo Phật không phải là đi theo phong trào, cũng không thể đi theo cái quyền lợi. Hồi kia đó ai theo đạo Phật tức là được nhà vua binh vực, được thăng quan tiến chức. Bởi vì đạo Phật thời bây giờ gần như là quốc giáo, cho nên người ta theo đạo Phật chưa chắc là ta theo về chân lý mà ta theo một chiều. Còn bây giờ đây mỗi người đều tự giác lấy mình, tự thấy cái bổn phận mình, tự thấy mình cần phải vượt ra biển khổ. Mỗi ngày biển khổ càng mênh mông, mỗi ngày sấm càng dữ dội, mỗi ngày bão táp phong ba đi khắp thế giới. Có người sống đây như cái sợi chỉ mành treo chuông, nếu không bám lấy giáo lý, nếu không bám lấy cái phương thức sống vượt tư tưởng ra ngoài vũ trụ, thì con người đây sống người chết ngợp. Cho nên mỗi con người tự vươn lên để mà sống. Nhờ vậy mà đa số đã thấm sâu vào đạo Phật. Rồi cũng may thay là trong hàng ngũ đạo Phật cũng có rất nhiều cái phương tiện. Bây giờ đây, thời đại văn minh, vật chất khoa học nó đã làm chết đứ đừ đứ con người. Nhưng mà cũng chính cái thời đại văn minh, vật chất của khoa học đó, nó đã đưa con người vượt qua những cái gì màu nhiệm nhất, thuận lợi truyền bá chánh pháp nhất. Ngày xưa chỉ nói một thời pháp rồi thôi, ai chép được, khắc bằng gỗ in được chữ nào thì in. Nói một giờ đồng hồ, in đọc còn có 5 phút thôi. Bây giờ nói một giờ, quay băng nhựa ra phát khắp nơi. Nói một giờ, quay phát một giờ. Phát không thấy hình, nhưng nghe tiếng rõ ràng, không thiếu một nét nào hết. Rồi thời bây giờ, người ta còn quay phim nữa, thấy luôn cả hình. Nói một chữ, nói một chỗ mà thông đến ngàn chỗ, nói một phương mà thông khắp ngàn phương. Như vậy thì thời đại này không phải là thời đại để mà hoằng pháp lợi sanh sao? Rất tiếc là quý vị ở đây chưa ý thức được điều đó. Tại sao chưa ý thức? Là tại vì quý vị chưa thấy cái hay, cái tuyệt vời của cái pháp môn Quán Thế Âm. Quý vị chưa hiểu quán là sao, chưa hiểu thế là sao, chưa hiểu âm là sao. Và đa phần chỉ lấn quấn trong Quán Thế Âm là cái Quan Âm mà thôi. Đa phần chỉ nhai đi nhai lại cái câu đầu của Phẩm Phổ Môn mà thôi. Quý vị thấy chưa? Cho nên chúng ta phải làm cái gì? Cái gì là cái gì? Cái gì trong đời của chúng ta? Cái gì đó là chúng ta phải thông suốt giáo lý của Đức Phật. Nếu chưa thông suốt được giáo lý Đức Phật thì cũng tối thiểu là thông suốt một chữ của kinh điển. Ví dụ quý vị thông một chữ diệu của cái bộ kinh này, một chữ diệu thôi, một chữ diệu á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng tới 8 năm nặng, giảng một chữ diệu 8 năm. Quý vị đủ khả năng hiểu chữ diệu không? Thông chữ diệu không? Và một vị tổ, một tổ sư là giảng tới 14, 15 tháng một chữ diệu thôi. Quý vị đừng nghĩ giáo pháp Đức Phật nó đơn thuần, và đừng thấy nó thô sơ mà quý vị không coi nó là giá trị. Nó là siêu đẳng trên tất cả các pháp, nó là siêu đẳng trên tất cả các triết lý, nó là siêu đẳng trên tất cả các học thuyết. Nếu học thuyết nào mà siêu đẳng nhất thì đó là học thuyết của chân lý. Ai là người đã nói hết tất cả những cái gì của chân lý? Ai là người đã nói hết cái gì của sự thì thật mà lý thì chân? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị cứ tìm một người thứ hai, có ai không? Chúng ta không phải ở trong đạo Phật mà chúng ta khen đạo Phật hay khen Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà than ôi, cha làm thầy thì con bán sách. Dần dần trải qua năm tháng phôi pha, thời gian nó gặm mòn, rồi tam sao thất bổn, rồi nói trước trật nói sau, rồi những kẻ lợi dụng đạo Phật chen vào làm mờ, làm hoen, làm ô giáo lý Đức Phật. Rồi trải qua những giai đoạn thăng trầm thay đổi của dòng đời trong đục này thì đạo Phật cũng biến thiên. Có nhiều khi lặn vào trong Bà La Môn thì nó biến thành Bà La Môn, lặn vào trong Nho Giáo biến thành trong Nho Giáo, lặn vào trong Lão Giáo biến thành trong Lão Giáo, vân vân. Nhưng cũng may thay là thỉnh thoảng rồi cũng có những vị đệ tử của Đức Phật trùng tuyên trở lại, quay sửa trở lại, hoặc là làm cái nhiệm vụ sáng tỏ một vài điều, một vài chương, một vài phẩm, một vài bộ kinh, những cái gì của Đức Phật. Và cái may nhất là được tuyệt đối đại đa số quần chúng hưởng ứng, chịu nghe, chịu hiểu, chịu tìm cầu, chịu tư duy, chịu chiêm nghiệm rồi làm theo. Nếu chỉ có một số hàng xuất gia, các chư tôn hòa thượng, chư tổ hoặc là chư tăng chư ni mà cái đại đa số quần chúng không có thì đạo Phật cũng ô hô chi hỉ, cũng trôi theo dòng nước và cũng bình bồng tan biến từ lúc nào rồi. Ở đây chúng ta rất vui mừng là chúng ta được làm người, chúng ta được sinh ra trong giữa thành phố, chúng ta không sinh ra nơi biên địa hạ tiện. Làm người mà đầy đủ hết 6 căn, làm người mà được đầy đủ một ngày 2 bữa cơm no áo ấm, làm người mà được gần những ngôi chùa để chúng ta đi tu đi học và nghe pháp, làm người mà chúng ta gặp được thầy lành bạn tốt, cho nên điều vinh hạnh đó chúng ta rất là vui mừng. Nhưng chúng ta lo buồn là tuổi mỗi ngày nó mỗi chồng lên cao, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém, mà giáo lý mình mong kia thì chúng ta chưa uống được bao nhiêu, chưa thực hành được bao nhiêu. Giá gì cái giáo lý này mà chúng ta biết từ cách nay 30 năm hay 40 năm là chúng ta lo tu á, thì giờ này có lẽ chúng ta không phải như thế này. Bây giờ một số vị biết, muốn cho con em mình biết, thì con em mình á, nó không hợp, nó không ưa, nó không thích, nó bị vật chất cuốn lôi nó. Lỗi đó không phải của nó, mà lỗi đó của chúng ta. Chúng ta không đủ khả năng, không đủ hấp lực để cuốn nó, để dựng nó trở lại, để cứu nó trở lại, là bởi vì chúng ta chưa có khả năng cứu thế. Tại sao chúng ta không có khả năng cứu thế? Là vì chúng ta không có khả năng quán thế. Không quán thế được thì làm sao cứu thế? Mà không cứu thế được thì làm sao cứu mình? Không cứu mình thì làm sao được cứu con, cứu em, cứu thế hệ tương lai của chúng ta sắp đến? Mặc dù quý vị, lớp quý vị, lớp chúng tôi, số ghiền xì ke ma túy không bao nhiêu, nhưng lớp đàn em chúng ta đang sa ngã trong cái lưỡi hái tử thần của cái sự nghiện ngập của cái những cái chất độc tố giết người của cái ma túy, của cái xì ke và của tất cả những gì mà vật chất đang cám dỗ, đang dày dò cho tuổi trẻ, nhưng mà chúng ta không đủ khả năng để cứu chúng nó. Bởi vì chúng ta chưa quán được cái tiếng của thế gian, chưa quán được tiếng của thế gian, chưa quán thế thì làm sao cứu thế? Chúng ta nói những chuyện mơ mơ mộng mộng, những chuyện nó mê tín dị đoan, những chuyện nó mờ mờ áo áo. Gặp một đứa con nó ngang đầu bướm cổ, nó học võ học nghệ. Quý vị là một bà mẹ cũng có ăn học chút đỉnh, sinh ra trong giữa cái thành phố mà quý vị nè con à, đừng học đừng lo gì hết á, mày cứ theo mẹ tụng phổ môn đi, niệm Quan Thế Âm đi, niệm Quan Thế Âm á, mà kẻ nào cầm dao tới đâm mình á, thì cái dao nó tự động nó gãy từng đoạn, đau tầm đoạn đoạn hoại. Con có nghe không, có tin không? Đứa con nói, mẹ tin nói cho con, tin nói. Mình không đủ lý lẽ, mình không quán thế. Khi tu cho nó sáng rồi, cho nó minh rồi phải đem ra chứng, gọi là chứng minh. Tu chứng mà không minh, tu minh mà không chứng, thì làm sao người đời ta tin? Không hiểu thế thì làm sao mà quán, không hiểu quán làm sao thế? Nếu quý vị nói hiểu, tôi hỏi quý vị, tiếng của cõi Phật ấy, có phải là tiếng thế gian không? Tiếng của cõi Bồ Tát có phải tiếng thế gian không? Tiếng của cõi trời phải tiếng thế gian không? Tiếng của quả đất phải tiếng thế gian không? Tiếng dưới lâm cung có phải tiếng thế gian không? Tiếng tới kim tinh, mộc tinh, hóa tinh có phải tiếng thế gian không? Tại sao phải, tại sao không? Vị nào làm bài hoặc đứng dậy nói đi, chúng tôi ghi vào sổ quý vị 40 điểm trên 20 điểm. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên để tuần sau và vào tuần sau, nếu ai nói trúng thì 10 điểm trên 20 điểm. Nhưng nói phải rành mạch, đứng dậy nói xong viết bài. Tại vì sao? Tại sao bớt điểm nhanh như vậy? Là vì quý vị về đi hỏi. Nhưng mà hỏi rồi một lẽ, hỏi rồi có hiểu hay không, hiểu tới nói có rành mạch cho người khác hiểu hay không, chuyện đó một lẽ. Cho nên dù hiểu được hay không, mà nếu nói cho thông mà người khác hiểu, 10 điểm trên 20 điểm. Còn ai nói từ bây giờ 40 điểm trên 20 điểm. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bây giờ đây quý vị, trình độ quý vị dù là học Phật rất cao, những vị ngồi có mặt đây chúng tôi có thể nói là những hột gạo cội, có một trình độ, nếu không giỏi về lý thì cũng giỏi về sự. Nếu không đạt mặt này cũng đạt mặt khác so với những người khác, nhưng mà so với cái sự thông á, quý vị chưa đạt bao nhiêu. Với cái giáo lý quyền bí á, màu nhiệm sâu xa, thấm sâu và nó ngăn ngát, nó mênh mông, nó bao la, nó bát ngát đó, chúng ta bơi lội chưa được bao nhiêu. Bởi vậy cho nên những việc ngay trước mắt ngày nào chúng ta cũng vẫn tụng Phẩm Phổ Môn, mà Phẩm Phổ Môn mở đề là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng hỏi quán là sao thì cũng ngập ngừng, hỏi thế là sao cũng không rõ, hỏi âm là sao cũng không thông. Chúng ta mới tu có nửa âm mà, mới diệu âm mà Quán Thế Âm mà tu không đạt thì làm gì có Phạm Âm và Hái Triệu Âm. Và nếu tu Phạm Âm Hái Triệu Âm thì tu cách nào, luyện cách nào để cho nó được âm chánh trực, để cho nó được âm hòa nhã, để cho nó được âm trong suốt, để cho nó được âm vang ngăn, để cho nó được âm sáng sáng. Năm cái danh từ của Phạm Âm á, quý vị hỏi, bữa rồi tôi quay bài gửi cho quý vị và tôi nhắc đi nhắc lại nay 3-4-5 lần rồi, 5-4-5 lần giảng ở đây rồi, nhưng bây giờ bất ngờ tôi gặp một vị nào tôi nói cô Phạm Âm là sao, chắc chắn hỏi 10 người thì chưa chắc có một người trả lời trúng. Bây giờ biết làm sao giờ? Cho nên chúng tôi mới đi vào nhạc, à, bán nhạc đó gây đầy đủ của năm cái âm đó. Năm cái âm nói ra nó khô còn hơn rau bắp của tháng 3 nữa, nhưng mà đưa vào nhạc thì quý vị thấy nó cũng đỡ khô, và quý vị hát, chịu khó hát thì có lẽ là quý vị sẽ thuộc năm âm như thế nào. Và trong cái Quán Thế Âm có mấy quán mấy âm, 4 quán hay là 5 quán, mấy quán quý vị? 5 quán 4 âm. 4 âm á, mỗi âm nó còn chia ra nhiều âm nhỏ nữa, 4 âm chính, rồi mỗi âm chính nó còn nhiều âm nhỏ nữa chứ. Cho nên đã không học thì thôi, học cho tới nơi tới chốn. Cho nên tôi hy vọng là cái bản nhạc này quý vị phổ biến trong bà con, trong những người đạo Phật, họ không hát được họ đọc, hoặc là nhờ con họ hát, dần dần họ nghe thì họ cũng hiểu thế nào là Quán Thế Âm. Và cõi đời này đang cần giáo pháp Quán Thế Âm như chúng ta cần hơi thở, như chúng ta cần nước uống, như chúng ta cần thức ăn, như chúng ta cần thức ấm, như chúng ta cần lẽ sống. Thiếu lẽ sống con người không sống được, thiếu phương pháp Quán Thế Âm con người không diệt trừ được lửa phiền não, thiếu phương thức Quán Thế Âm con người không thể lau khô dòng lệ cho chính mình và cho người khác. Cho nên quý vị phải xem đây là một cái cần thiết, xem cái pháp môn tu này là một pháp môn cần thiết, cần thiết của chính mỗi con người chúng ta, ai ai cũng cần. Và cái pháp môn này nó cũng không gói trọn cho đạo Phật hay những tín đồ đạo Phật, mà cái pháp môn này nó mở rộng cho tất cả mọi người, kể cả các loài trời thần quỷ rồng, kể cả các vị thuộc các đạo giáo khác. Ai còn muốn sống, muốn diệt trừ phiền não, muốn cho không có rơi lệ, muốn cho nụ cười nở, thì người nào cũng cần cái pháp môn Quán Thế và Âm. Nếu như ai từ chối nó thì chính mình từ chối lẽ sống, từ chối nụ cười, từ chối cái hạnh phúc an vui, từ chối cái gì màu nhiệm nhất của chính cuộc đời của mình. Được 4 giờ chưa? Bây giờ mời cái ban nhạc lên tập cái bài hát đó đã. Rồi sau đó chúng tôi sẽ tóm kết cái phẩm phổ môn trong cái tập kinh này. Tập này mới được có một tập. Tuần sau có lẽ chúng tôi có 100 tập. Vị nào cần thì cứ ghi trước, rồi chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tuần này bây giờ đây thì chúng ta có 200 bản nhạc này, tuần sau mới được 500 bản. Bây giờ mỗi vị nên có một bản nắm trên tay và mời nhạc sĩ Nhất Túy, nhạc sĩ Giác An, nhạc sĩ Quy Thi Ca và chúng tôn giả là Hầu La xin vân tập lại đây để chúng ta hướng dẫn cho toàn đạo tràng ai cũng phải hát. Vị nào mỗi vị trên tay phải có một bản nhạc này để hát theo. Quý vị được nghỉ 5 phút và đi lấy bản nhạc. Bây giờ ở đây có 200 bản rồi.
Và hôm nay có sự hiện diện của nhạc sĩ Thi Ca, chúng con xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Uy Thi Ca. Mưa pháp vị ngọt ngon dứt trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ môn ta nên quang không ngừng. Chân pháp thần tịnh quang tư tia quang rộng lớn, bi quang và tử quang hằng nguyện luôn suốt đời. Bây giờ chúng con hát mẫu 2 lần và xin cộng đoàn hát lại lại với chúng con. Mưa pháp vị ngọt ngon giấc trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ môn ta nên quang không ngừng. Chân quang thành tịnh quang trí tuệ quang rộng lớn, bi quang và tử quang hằng nguyện luôn suốt đời. Mưa pháp vị ngọt ngon giấc trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ môn ta nên quang không ngừng. Trường quang thần tịnh quang tri tề quang rộng lớn, bi quang và tử quang hằng nguyện luôn suốt đời. Bây giờ xin ban nhạc chậm lại tí xíu. Bây giờ liên chúng ta sẽ hát một lần hết luôn. Mưa pháp 2, 3, mưa pháp vị ngọt ngon giấc trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ môn ta nên quang không ngờ. Trần quang thành tịnh quang tri tề quang rộng lớn, bi quang và tử quang hằng nguyện luôn suốt đời. 2, 3, 4. Rồi. Tiếp theo là thứ sáng thần tình cũng nhớ, mặt trời xóa bóng đêm, trừ nàng đào bình lửa rạng soi khắp thế gian. Tâm rằng như sớm tự ý diệu đường mây, mưa cam lộ pháp vị giấc trừ lửa nào phiền, nên là quan thế quan thế âm, phạm âm hai diệu âm chuyển hóa khắp thiên âm, thế nhân cần chân nhập niệm niệm chưa lãng xa. Sai đoạn này sai nhá. Diệu âm quan thế âm, phạm âm hai diệu âm chuyển hóa thế gian âm, thế nhân cần muốn nhập niềm niềm chớ làm sao. Diệu âm Quan Thế Âm, phạm âm hai diệu âm, chuyển hóa thế gian âm, thế nhân cần thâm nhập niềm niềm chớ làm sao. Quan sâu thâm năm đoạn này, quang sâu năm cách quang hài ba, quang sâu năm cách quang âm phù bốn thân âm, mỗi âm nhiều vì thế, mỗi âm quyền khắc ghi. Phạm âm âm chân thực, làm âm âm hòa nhị thứ thứ, âm âm trong suốt, phạm âm âm quang sáng, phạm âm tiếng ngân vang, phạm âm tiếng ngân vang hai ba bốn năm, tiếng phạm âm như vua trời phạm thế, hai chiều âm sóng vô vượt âm thần, đưa tư thi khỏi biến, đưa tư thi thoát trần, chiều âm Quan Thế Âm. Hai diệu âm chuyển hóa thế gian âm, người tu phải quán trường tình quang, an tình quang, thế quang rộng lớn, thủy quang tạ thủ quang, quang chiếu tỏ chân tâm, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế. Bây giờ xin tập lại câu đầu. Mưa pháp vì ngọt ngon dứt trừ lưa phiền não. Bắt đầu mưa pháp. Mưa
không,
pháp
hết hai câu, một câu rồi hai ba tôi không có bắt đầu vậy.
Mưa pháp
vì ngọt ngon rồi dứt trừ lưa phiền não. Hai ba rồi cứ hai ba hát hoài thôi.
Yeah. Mưa pháp hai ba. Mưa pháp vì ngọt ngon dứt trừ lửa phiền não.
Hai ba
bốn. Mưa pháp vì
hai ba.
Mưa
pháp hai ba.
Vì ngọt ngon dứt trừ lửa phiền não.
Rồi qua câu thứ hai.
Xin qua câu thứ hai. Chính là pháp phổ môn ta niên quang không ngừng. Chính là
pháp phổ môn. Bây giờ đọc qua nè. Chính là pháp phổ môn ta niên quang không ngừng. Chính là pháp phổ môn ta nên quán không ngừng. À, rồi bây giờ bắt đầu hát.
Chính là pháp phổ môn ta nên quán không ngừng.
Hai ba.
Chính là
hai ba. Hai ba.
Hai ba. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta làm hai câu. Mưa pháp vì ngọt ngon hai bộ. Mưa pháp vì ngọt ngon dứt trừ lửa phiền não. Chính là pháp phổ môn ta nên quán không. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta qua câu khác. Chương quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán, rộng lớn. Chương quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quang rộng lớn. Chương quang thanh tịnh quang, trí tuệ quang rộng lớn.
Hai ba.
trường quang, thân tình quang, trí tuệ quang rộng lớn.
Hai, ba.
Trường quang, thân tình quang, trí tuệ quang rộng lớn.
Hai, ba. Bây giờ ba câu.
Bây giờ chúng ta làm luôn ba câu. Mưa pháp vì ngọt ngon. Hai, bốn. Mưa rất trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ bồ ta nên quang không ngừng. Trường quang, thân tình quang, trí tuệ quang rộng lớn. Tiếp. Bi quang và từ quang hằng nguyện luôn suốt đời.
Bi quang và từ quang hằng nguyện luôn suốt đời.
Bi quang và từ quang hằng nguyện luôn suốt đời. Bi quang và từ quang hằng nguyện luôn suốt đời. Hai, ba.
Bi quang và từ quang hằng nguyện luôn suốt đời.
Hai, ba. Hai, ba. Bây giờ chúng ta làm luôn bốn câu. Mưa pháp. Hai, ba. Có một số hát. Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu. Xin cộng đoàn bây giờ là xong một bài. Nhưng mà chúng con nhận thấy tất cả những bài mà lỗi lầm từ đầu là người tập không tập cho đạo tràng mà hát mà không đúng là thế hệ sau sẽ hát sai và sửa không được, như nó vào trong lòng rồi, khó sửa lắm. Bây giờ chúng ta hát thật đúng. Mưa pháp bắt đầu, dàn nhạc vô luôn. Xin mời nhạc sĩ. Mưa pháp vì ngọt ngon. Hai, một. Mưa pháp vì ngọt ngon, giấc trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ môn ta nên quang không ngừng. Trần quang, thanh tịnh quang, trí tuệ quang rộng lớn. Bi quang và từ quang thành nguyện tâm suốt đời. Hai, ba, bốn. Trong thân tình
công nhà.
Hai, ba, bốn.
Mặt trời xa mong thề.
Hai, ba, bốn. Trừ nàng đạo binh. Hai, ba, bốn, năm. Diệu âm, Quan Thế âm, Phạm âm, hai siêu âm, chuyển hóa thế gian âm, thế nhân cần thâm nhập niệm niệm chưa lang sao. Hai, ba. Diệu âm, Quan Thế âm, Phạm âm, hai siêu âm, chuyển hóa thế gian âm, thế nhân còn thâm nhập niệm niệm chưa loan sao hai ba quan sầu năm cách quan âm tù bốn thân âm môi âm nhiều vì thế môi âm nguyện khắc ghi hai ba bốn năm phạm âm âm chân trực phạm âm âm hòa nhã phạm âm âm trong suốt phạm âm âm sáng sáng phạm âm tiếng ngân vang phạm âm tiếng ngân vang hai ba bốn năm tiếng phạm âm như vua trời phạm thế hai chiều âm sóng vô vượt âm thanh đưa tư thì khỏi biên đưa tư thì thoát trầm hai ba bốn năm diệu âm phạm âm hai diệu âm chuyển hóa thế gian âm người tu phải quan thường hai ba bốn chữa quang thân tình quang thể quang rộng lớn bì quang và từ quang quan chiếu dò chân tâm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm.
Xin mời nhạc sĩ Giác An đàn organ và chúng ta hát lại một lần nữa có gian nhạc.
Vừa pháp vì ngọt ngon rất trừ lơ phiền não chính là pháp phổ môn ta nên quán không ngừng trần quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn tỳ quán và từ quán hằng nguyện luôn suốt đời hai ba bốn sáng thành tịnh không nhớ hai ba bốn mặt trời xóa bóng đêm hai ba bốn chờ nàng đào binh lửa hai ba bốn làng soi khắp thế gian hai ba bốn bi tâm rằng như sấm hai ba bốn từ ý diệu dương mây hai ba bốn mưa cam lồ pháp vì hai ba bốn giấc trừ lửa nao phiền hai ba bốn nên là quán thế âm hai ba bốn năm diệu âm quán thế âm phạm âm hai diệu âm chuyển hóa thế gian âm thế nhân cần tâm nhập niệm niệm chớ lan xa hơi mộc chiều âm quán thế âm phạm âm hai chiều âm chuyển hóa thế gian âm thế nhân cần tâm nhập niệm niệm chớ lan xa hai mộc tăng tàu nằm cách quán âm tù bốn thanh âm môi âm nhiều vi tê môi âm nguyện khắc ghi hai ba bốn năm phạm âm âm chánh trực phạm âm âm hòa nhã phạm âm âm trong xua phạm âm âm sang xa phạm âm tiếng ngân vang phạm âm tiếng ngân vang hai ba bốn năm tiếng phạm âm như vua trời phạm thế hai một hai triệu âm sống vô vượt âm thanh hai một đưa tư thì khỏi biên đưa tư thì thoát trầm hai ba bốn năm triệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm chuyển hóa thế gian âm người tu phải quán thường chờ quán thành tình quán trí tuệ quán rộng lớn bì quán và từ quán chiếu dò chân tâm Bồ Tát quán thế âm Bồ Tát
Quán Thế Âm. Quý vị ca thật là tuyệt vời, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Quý vị tiếp thu rất là nhanh.
Trước nhất là bây giờ không lẽ là thầy trò mình hát rồi tự thầy trò chúng ta khen hay thì coi không được, chứ thực ra là quá hay. Chúng ta đã thành công. Cái thành công này trước nhất là ghi công đầu cho nhạc sĩ Quy Thi Ca, nhạc sĩ Giác An, nhạc sĩ Nhất Túy và toàn thể chúng ta. Hôm nay chúng ta đã đưa tiếng hát vào trong kinh điển, hoặc là đưa kinh điển tái ra thành tiếng hát. Bây giờ trong năm liên chúng á, chuẩn bị qua để tặng cho nhạc sĩ Quy Thi Ca, nhạc sĩ Giác An, nhạc sĩ Nhất Tý và một số các vị trong ban nhạc, trong đó có đạo hữu Quang Hưng. Và bây giờ hoan hỷ tất cả, bây giờ mời toàn thể đạo tràng đứng dậy để niệm hồi hương. Bữa nay hơi tối chút á, mà vui hả.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem trọn thành Phật đạo.